thoát ra đứng ngoài thế giới này của mình, thì ra mình không nhìn thấy được. Ngoài địa ngục với lại ngạ quỷ là những loài mà nó lại đi quá chớn, tức là tham lam, giành giật, làm ác quá nặng á, thì nó quá nặng nề và nó bắt đầu nó chìm xuống. Thành ra cái thế giới của nó chỉ toàn là đấu tranh, đau khổ, đủ thứ hết á. Nó không có một giây nào mà nó hòa bình, nó an lạc. Thế cho nên nó cũng tách khỏi cái thế giới này mà nó lập thành thế giới khác. Tại vì thế giới của mình á, tuy rằng mình có ganh, mình có ghét, có gì, nhưng mà mình có biết thiện. Mình có rất nhiều thời giờ để mà an lạc thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng đánh lộn hết. Thành ra vì vậy á, cho nên phải cái nghiệp nào á, mà có thiện, có ác mà trung bình á, thì mới thành loài người. Nghiệp mà thuần ác á, thì là địa ngục, ngạ quỷ. Nghiệp mà không đến nỗi ác lắm nhưng mà vô minh nặng á, là chúng là xúc sinh, ngoài vật á. Còn những nghiệp mà thuần thiện, không có pha những cái ác vào thì nó thành là cõi trời. Thế cho nên nó tùy theo cái tâm thức, tùy theo cái sự hiểu biết được tinh lọc cái tinh thần của mình trong sáng á, mà nó thành nhiều thế giới. Thì gộp hết tất cả những thế giới đó lại thì nó chỉ có gồm có 6 loài thôi, tức là từ kể từ dưới thấp nhất là địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi nếu mà rồi kế đến là súc sinh, đó là từ dưới thấp lên cao đó. Rồi nếu mà muốn kể thêm, mà thông thường người ta hay kể thêm một loài nữa, loài này nó hơi đặc biệt, Atula. Atula là 4, đến loài 10 là 5, và loài trên cao hơn nữa là loài trời là 6. Có 6 loài như vậy. Thì 6 loài như thế đó là nó tạo nên một cái thế giới. Thì cái thế giới như vậy á, mà nếu mà nói theo đạo Phật á, thì nó còn phân ra nhiều lắm, nhưng mà tạm thời á, thì mình coi như vậy là một thế giới. Tại vì cõi trời nó còn phân ra nhiều cõi trời lắm. Cũng như loài Atula đó, cái loài này á, nó nóng lời, nó ganh. Cái tính chất mà nổi bật nhất của nó là ganh tị. Nhưng mà loài này nó lại làm phước đức nhiều. Thành ra vì vậy á, nó có một năng lực đặc biệt của nó. Phước đức nó rất nhiều, thành ra nhiều khi năng lực nó không thua người cõi trời. Nhưng mà vì nó có cái tính ganh tị, nó có cái tính ganh tị, nó hay muốn tranh đấu, đấu tranh á. Thành ra vì thế cho nên cái quả báo á, nó mới mang cái cơ thể, thân thể nó không được bằng một cõi trời. Thực ra thì nó không được kể là hơn cõi người, tại vì nó chịu cái nghiệp nó khó chịu hơn cõi người nhiều, nhưng mà nó lại được nhiều năng lực bởi vì nó làm phước đức rất nhiều, thành ra nó được không được kể là hơn cõi người. Thành ra vì vậy nên có 6 cõi như vậy, tức là nó chỉ có thiện cái ác thôi, cái tâm thức của con người á mà nó thành ra như vậy, cái loài hữu tình ấy, nó biến chuyển đi. Thì như thế thì mình có thể nói một thế giới khi mà Đức Phật á, cái sự giác ngộ của Đức Phật, cái tâm giác ngộ của Đức Phật đó, thì nó biết rõ hết, nó bao trùm hết bằng đó thế giới. Trong thế giới cõi trời chẳng hạn, thì nó lại phân ra những cõi trời mà tu thiện thôi, và những cõi trời tu thiền định. Thành ra vì vậy nên nếu phân ra thì nó rất là nhiều. Tức là những người mà người ta cảm thấy là cái tâm thiện đó, nó cũng chưa có được hoàn toàn trong sạch, và người ta đi vào thiền định, người ta hoàn toàn, tâm thức của người ta hoàn toàn lắng trong. Không có một chút gì tham sân si, không có một khởi động, không có một ham muốn gì, nó yên tĩnh, nó vắng lặng, thì những cái thế giới nó vào một thế giới khác nữa. Thành ra Đức Phật mới chia ra làm 3 cõi, cõi dục. Tại vì một số cõi trời mà làm thiện nó vẫn thuộc về dục. Rồi cõi sắc là cõi của những vị tu thiền. Cõi định, tức là cõi vô sắc. Thì cõi đó nó không có hình sắc nữa. Và nó rất là vi tế, tức là nó rất là khó nhận diện, khó nhận biết cái tâm thức của nó đó. Nó thành ra là một thế giới riêng. Cái chưa ra như vậy thì có thể nói là tất cả những thế giới đó là cái tâm của Phật, tâm giác ngộ của Phật đều bao trùm hết. Thì đều cho dễ hiểu thôi, chứ mình không đi sâu vào Phật Pháp kia. Thì như thế đó gọi là một thế giới. Và một thế giới như vậy là tâm của Đức Phật, cái hào quang, cái ánh sáng trí huệ của Đức Phật thấy rõ hết, chiếu rõ hết và bao trùm hết. Tức là tâm Đức Phật là một cái tâm mà nó trùm chứa hết tất cả những cái đó của hữu tình. Nhưng các nhà sư mình nghĩ, thí dụ bây giờ nói con người mình vui, mình buồn gì là Đức Phật đều biết, và Đức Phật đều thâm nhập vào trong đó, và cái tâm Phật á, nó có ngay trong tâm của mình. Ở trong Phật, bởi vì tâm của Phật nó rộng, nó chứa hết. À, mình lấy ví dụ như là cái đất này này, nó chứa hết tất cả các hạt mầm, hạt giống nữa đó. Thì cũng vậy, tâm của Phật nó chứa hết tất cả các cái tính chất của hữu tình, như loài người, loài súc sinh, tức là loài vật, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, loài Atula, loài trời, loài tu thiền định, Đức Phật đều chứa hết. Do đó cho nên một vị Phật là cả một thế giới như vậy. Bây giờ qua khỏi 10 vạn ức pháp, tức là 10 vạn ức, tức là 100 ngàn, 100 ngàn nữa là bao nhiêu đó. Có như vậy á, mà đó là tôi chỉ nói cho dễ hiểu thôi, chứ còn nếu nói ra thì nó còn tam thiên, đại thiên thế giới được, thì mới kể là một cõi Phật. Thì đi qua khỏi như vậy á, thì mới đến cái cõi Cực Lạc phương Tây. Thì hiện giờ Ngài ở bên cõi nước An Lạc thì phía Tây, mà cách xa đây đến 10 vạn ức cõi Phật á, thì có một Đức Phật, Ngài cũng hiệu là Bậc Thế Tôn, là tôn quý nhất trong cuộc đời này, tên là A-di-đà. Thì giờ đây con nguyện vãng sinh quy mạng lễ. Thế con nguyện được vãng là đi về, sinh về đó, gọi là vãng sinh. Quy là nương vào đó, mạng là vân vân theo lời. Lễ là tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối đối với cái bậc đó, bằng cách là mình dùng thân mình đó, mình lạy xuống. Thì vậy là con nguyện vãng sinh quy mạng lễ, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh An Lạc quốc. Thì đây là cái bài kệ tán Phật để cho các vị Phật tử được tán thán Đức Phật. Tán thán Đức Phật là mình nói bằng miệng, và thông thường trong này có lễ lạy nữa, tức là mình lạy bằng thân, rồi có lễ lạy, rồi có tán thán. Thì trong đạo Phật đó, mình tu thì có nghĩa là mình làm, chứ không phải là mình suy nghĩ. Cái suy nghĩ cũng là một hành động, cũng là một việc làm. Nhưng mà nó có một cái, nó còn hai cái nữa, một cái là thân mình, cái là miệng mình. Mình phải làm. Làm bằng thân, bằng miệng và làm bằng ý. Thì khi mà mình tu để sinh về cõi Phật A-di-đà, cõi Cực Lạc phương Tây á, thì mình có thể tu bằng cái cách vừa lễ lạy, vừa tán thán và vừa nhiếp tâm. Và ở trong này mình nhiếp tâm bằng cái gì? Mình nhiếp tâm bằng nguyện. Thành ra cái câu nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh An Lạc quốc, cái đó là mình tu ý luôn. Thành ra như vậy là thân khẩu ý của mình đều tu hết. Thân mình, miệng mình, tâm ý của mình đều tu. Thì cái tu đó của mình, đối tượng của cái những hành động của mình đều là Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc phương Tây. Do vì vậy cho nên khi mà mình làm bằng hành động thân khẩu ý như vậy, nó sẽ đưa đến một kết quả. Kết quả đó mau hay là chậm, bao giờ tới này nọ thì tùy theo mỗi người. Có nhiều người tu nhiều kiếp rồi thì kiếp này tu có thể ngay trong kiếp này có kết quả. Có nhiều người kiếp này mới bắt đầu tu thì đợi chừng vài trăm kiếp sau nữa thì cái đó là hay lắm rồi đó. Còn thôi chừng ngàn kiếp nữa, thôi có người muốn chịu kiếp nữa. Ông thầy của tôi luôn nó dùng cái không bao giờ nó dùng chữ trăm kiếp, ngàn kiếp gì đó, nó dùng chữ là muôn triệu kiếp. À, thì cái gì cũng vậy, ngày nay mình có cái thân người đối với đạo Phật này cũng vậy, cũng là do mình muôn triệu kiếp mình tu rồi, nên mang cái thân như vậy. Thành ra vì vậy cho nên mình cứ vậy mình tu nữa thì trước sau thì cũng đến, có một ngày nào sẽ tới. Thì như vậy là thân khẩu ý đồng tu hết thì chắc chắn không cách gì mà không có kết quả được. Tại vì tất cả mọi kết quả trong cái hiện hữu trong cuộc sống của mình nó đều do nghiệp mà ra hết. Nghiệp không có thể nào mà có nghiệp ngoài thân khẩu ý được. Vì vậy cho nên là một khi mình thân khẩu ý mình đã gieo nghiệp đó thì nó có mầm rồi thì sẽ có ngày nó nảy nở. Và cái mầm đó là được giữ ở đâu? Mình không giữ trong tâm mình, mà nó giữ ở trong tâm của Phật A-di-đà. Bởi vì khi nãy cái tâm của Phật A-di-đà nó hiếp hết trong bài kệ, rồi từ từ mình sẽ nói đến. Giờ đây là mình nguyện vãng sinh và quy mạng lễ như vậy. Thì đó là bài kệ đầu tiên là giới thiệu là Phật và nguyện vãng sinh. Cái mà nguyện cùng chư chúng sinh á, tức là để cho cái tâm ý của mình á, cái khẩu mình tán thán Phật A Di Đà, thân mình lạy Phật A Di Đà, nó đúng rồi. Nhưng cái ý là khó nhất. Anh em biết cái ý của mình á, mà mình là chứ con lạy Phật A Di Đà, con nguyện cho con sinh về cõi Cực Lạc, còn cái thằng hàng xóm mà tối ngày nó chửi con cho nó xuống địa ngục. Thì cái tâm nó, thân khẩu của mình á, là hợp với ngài A Di Đà, cái tâm của mình á, thì nó lộn xộn, nó không hợp với Phật. Thành ra vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta phải luyện cái tâm, mà luyện cái tâm mình tự luyện không được, thành ra mình phải đương theo chư tổ. Thì chư tổ nói mình cứ nguyện cùng chư chúng sinh, tức là mình cứ nguyện cùng khắp hết chư chúng sinh. Cái này đó là tâm Bồ Đề. Thì cái tâm nguyện này nó hợp với lại tâm lượng Phật A Di Đà. Thành ra chắc chắn tâm của mình nó khế hợp với tâm Phật A Di Đà. Và như vậy nó càng mau thành kết quả hơn nữa. Thông thường thì cái vấn đề mà tu về Cực Lạc thế giới nó đặc biệt quan trọng ở cái chỗ, bởi vì mình nguyện vãng sinh. Mình không có nguyện là thành đạo, mình không có nguyện giác ngộ, mà mình nguyện vãng sinh. Thế cho nên cái kết quả bao giờ nó cũng nằm ở cái chỗ lúc mình chết đi hết. Mình chết đi, tức là bỏ cái thân này, bỏ cái kiếp sống này, mình sẽ sinh về cái cõi đó. Thành ra cái mình nhớ nếu mà mình tu theo tịnh độ á, mình đừng có nói chuyện giác ngộ hay thiền định hay gì hết, mà tu theo tịnh độ thành công hay không là ở chỗ mình vãng sinh được. Thành ra người nào mà anh tu tịnh độ, anh đâu có giác ngộ gì, mình bảo không, tôi đâu có tu giác ngộ, mà anh bắt bẻ tôi. Tôi tu vãng sinh, còn anh giác ngộ thì không biết, nhưng mà anh đố anh vãng sinh được ạ. Đó, thì nó như vậy thôi, chứ không phải gì hết. Thành ra mục tiêu của cái người tu tịnh độ là vãng sinh cõi Cực Lạc thế giới. Và dĩ nhiên là mình, tức là cái tâm thức của mình đó, nói một cách khác á, nói theo như tôi giải thích lúc đầu về cõi và chúng sinh á, thì mình muốn cho cái tâm của mình á, nó nhập vào cái tâm của Phật, mà Phật đây là Phật A Di Đà. Muốn như vậy đó, muốn cái tâm thức của mình, muốn cái sự hiểu biết của mình, cái tình cảm của mình đối với tất cả mọi người này nó giống như là Phật A Di Đà, thành ra mình mới vãng sinh được cõi đó. Và như vậy cho nên bắt buộc mình phải, khi vãng sinh phải nguyện với tất cả chúng sinh được vãng sinh, thì cái tâm nguyện đó nó mới đúng. Thì bây giờ A Di Đà ấy, giờ trong kinh có nói cái cõi này rất đặc biệt. Thì Đức Phật có nói với ngài A Nan này: uy thần và quang minh của Phật vô lượng thọ rất tôn quý, nghĩa là trên hết, quang minh của chư Phật đều không thể kịp được. Quang minh là hào quang, là ánh sáng. Hoặc có hào quang của Phật chiếu xa trăm cõi Phật, hoặc có hào quang của Phật chiếu đến nghìn cõi Phật. Câu tóm lại mà nói thì cho đến chiếu tới nước Phật về phương Đông nhiều, tức là chiếu đây tức là nó lan rộng khắp rồi đó, nhiều như là số cát không hằng. Đây là một cái con số ví dụ, khi nói như số cũng nhiều quá rồi tính hết được, thì trong đó dùng cái số cát của sông Hằng ở bên Ấn Độ á, thì giờ cái số cát của nó tính hết được, lấy số cát ra làm con số. Thì về phương Đông thôi là một phương thôi, bây giờ kể thêm phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương trên ở dưới cũng như thế. Thành ra có những vị Phật mà hào quang chiếu rộng lớn như vậy đó. Mà cũng có, hoặc có hào quang Phật chiếu xa có 7 thước, hoặc chiếu 1 số tuần, 2, 3, 4, 5 tuần. Đó tuần là một số đo của bên Ấn Độ hồi xưa. Thì cứ như vậy mà cứ chiếu xa cho đến một cõi Phật. Thì đây nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình học theo Phật Pháp thì mình hiểu ngay là cái vấn đề này nó rất là khó trình bày. Tại sao mình bảo vậy? Có Phật thấp, Phật cao, tức là có Phật cao hơn, tức là sự chứng ngộ á, thành ra hào quang nó chiếu rộng hơn. Nó nhiều Phật chứng ngộ không bằng thì sao mà hào quang nó chiếu ngắn hơn. Thì cái vấn đề này á, thì theo đạo Phật ngộ á, thành ra hào quang nó chiếu rộng hơn. Nó nhiều Phật chứng ngộ không bằng thì sao mà hào quang nó chiếu ngắn hơn. Thì cái vấn đề này á, thì theo đạo Phật mình phải hiểu, phải học hỏi rất nhiều thì mình mới có thể nói là không có nghi ngờ như vậy nữa. Và nhiều khi mình nghe trong kinh lại nói là các chư Phật đều bình đẳng với nhau, đã nói bình đẳng với nhau hết, thì nhiều khi lại nói là có Phật thì hào quang ngắn thôi, mà có Phật hào quang rộng lớn vô biên. Bây giờ thì có thể nói, mình chỉ có thể tạm thời thì